Truyện ngắn Con chèn đét. Truyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Cố Nhân, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Khi tiếng súng đã dứt trên quê hương, quân đội viễn chinh Pháp lục đục kéo về nước sau 9 năm dài khói lửa, bỏ rơi cái mộng khai hóa lần nữa cho dân tộc An Nam dã man. Nước Việt Nam đứt làm hai đoạn, giới tuyến vạch ngang sông Hiền Lương, Quảng Trị. Miền Bắc có chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, miền Nam lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, hai bên cũng đều là Cộng Hòa. Trên giấy tờ, miền Nam ngắn hơn miền Bắc hai chữ Dân Chủ. Chỉ thiếu có hai chữ tượng trưng đó thôi mà sau này thành một cuộc chiến tranh tương tàn khốc liệt nhất trong lịch sử dân tộc. Những năm đầu của cuộc phân chia, miền Nam tương đối sống trong thanh bình yên ổn. Ban đêm có đi suốt sáng cũng không ai hoài hơi mà trận lại hỏi giấy tờ. Hơn 1 triệu người dân miền Bắc hớt hải bỏ làng bỏ xóm, bỏ nhà bỏ của chạy vào Nam. Dân miền Nam ngạc nhiên không hiểu tại sao đất nước độc lập rồi mà bỏ chạy làm chi. Người từ nửa nước miền Bắc chạy về miền Nam, có cố gắng giải thích cách chi thì người miền Nam cũng không thể hiểu được lý do ra đi của họ và nhìn họ với con mắt nghi ngờ. Nhưng vòng tay của người miền Nam vẫn rộng mở tiếp đón những người cùng chung một mẹ Âu cơ thân thiết. Tiếng kêu đau thương của bọn địa chủ cường hào có vài ba mẫu ruộng bị truy diệt từ miền Bắc vọng về Nam như tan nhanh vào gió thoảng trong không gian. Không ai nhọc công để ý làm chi cho bận lòng. Chính quyền miền Nam càng tố cáo chuyện xấu xa trên đất Bắc thì dân càng không tin, cho là chuyện tuyên truyền rẻ tiền, lạt lẽo, bịa ra. Thời đó, có một chàng trai lãng mạn miền Triệu Phong, Quảng Trị, tên Phỏng, thèm khát những cuộc viễn du, muốn đi cho hết sông hồ, đi cho đến đầu gành cuối bãi, đã rời bỏ quê hương sỏi đá, dạt thấu đến mũi Cà Mau làm nghề dạy trẻ. Anh đã yêu ngay miền đất cuối cùng của đất nước. Ở đây nước không ngọt nhưng tình người chân chất đậm đà, không kiểu cách, không khách sáo. Sông đầm đầy cả cá tôm, cây trái ngọt ngào phong phú, lúa đầy đồng, no ấm thong dong, không nắng dãi mưa dầm như miền quê hương Quảng Trị khoai sắn ăn đột quanh năm. Không những anh yêu đất mà yêu luôn cả người. Cô Út Tám nhan sắc mặn mà duyên dáng, thịt chắc nịch như thịt gà đá, chân dài bó cứng trong quần lãnh ống chật, làm cái mông đã nảy nở còn căng cứng thêm gồ ghề. Áo bà ba trắng bó sát eo thắt chặt, làm cho những hàng đốt trên ngực bung he hé khêu gợi. Đầu của nàng đội khăn rằn, ôm lấy khuôn mặt đều đặn với nước da bằng quân, điểm nụ cười tươi toe toét, có cái răng khảnh rất duyên khêu gợi, làm mê mẩn bao nhiêu chàng trai trong phố quận. Ở miền đất mũi xa xôi này thì anh giáo làng Phòng đã là một nhân sĩ trong vùng. Không những được đám học trò con nít trọng vọng mà anh còn được cha mẹ, chú bác, ông bà của chúng kính nể. Quan trọng hơn là được các chị, các cô, các dì của đám học trò nhỏ nhìn với ánh mắt chan chứa thiện cảm. Có cô nhìn anh giáo Phòng chằm chằm không biết mỏi mắt. Thanh niên trong làng cảm thấy họ dưới tay quá xa nên cũng không thèm ganh tị, ghét bỏ làm chi cho mệt. Họ cũng vui vẻ thân thiết và không loại anh ra khỏi những bữa nhậu lu bù trời đất. Anh Phòng vớ được cô Út Tám một cách dễ dàng như thò tay vào túi lấy viên bi. Cô Út Tám cũng sung sướng hãnh diện với bạn bè khi được kết duyên cùng anh giáo Phòng. Bố mẹ anh phải bán trâu, lặn lội đi vào thấu Cà Mau cưới vợ cho con. Đi bộ, đi xe lửa, đi xe đỏ, xe lôi, rồi đi xuồng máy lớn, xuồng máy nhỏ, gian nan cực khổ không biết là bao nhiêu cho kể. Đường xá xa xôi cực quá, mẹ anh than rằng: "Châu nhà thì ăn cỏ đồng nhà, việc chi mà đi gặm cỏ đồng xa ngàn dặm." Nhưng khi đến Cà Mau, ông bà được anh chị xu ra niềm nỡ tiếp đón long trọng trong chân tình, đãi đằng mỗi bữa, nào rắn, rùa, cua, ốc, cá, tôm, bữa nào cũng rượu uống tràn, thì chợt hiểu ra tại sao con mình lại chọn vợ ở nơi xa xôi này. Hè năm đó, anh Phòng đưa vợ về thăm quê hương với tấm lòng phơi phới. Đường xá xa xôi nhưng cô Út Tám thấy vui rộn rã, sung sướng vô cùng vì lần đầu tiên ra khỏi cái vũng Cà Mau sông nước chằng chịt, được đi xe lửa, đi xe đò qua Sài Gòn, qua các tỉnh miền Trung, một bên núi cao xanh ngắt, một bên bãi biển trắng ngần. Thấy được hòn Vọng Phu trong câu hò thường nghe, gái trông chồng đứng núi Vọng Phu, cái gì cũng lạ mắt, cái gì cũng vui tai. Được ăn những cái bánh tráng to, dày nặng như những cái mẹt tre đan ở nơi quê nhà. Con đường từ tỉnh lỵ Quảng Trị đi qua sãi về hướng cửa Việt không có xe, hai vợ chồng dắt nhau đi bộ. Gió Nam Lào nóng hừng hực như lửa liếm rát mặt, những gọn gió Lào giật tới xô lui cô gái miền Cà Mau. Ba lần bị gió xô, cô ngã sấp bên đường, cái nón sọc sạch uốn cong lại muốn bung ra khỏi quai. Nghiêng người đi bên chồng, cô Út Tám phải gào thật lớn để át tiếng gió hỏi: có phải trời đang bão không anh?
Không phải, gió Nam bình thường.
Chàng đéc ơi, bình thường mà như vậy hen. Khi về đến nhà thì cái khăn rằn trên đầu của cô Út Tám cũng đã sút tung ra, áo bà ba trắng thành màu hồng vì bụi đường đất đỏ, mồ hôi quyện với bụi đường đóng thành lớp dày trên cổ, trên mặt của cô. Mới về đến nhà, Phòng múc cho cô một bát nước chè tươi, loại bát dùng để ăn canh. Nước chè xanh nóng uống vào rất đã khát, mồ hôi vã ra xối xả. Lần đầu tiên uống chả bát lớn, cô Út Tám cười khanh khách. Tin Phòng đưa vợ về thăm quê lan ra rất mau, người ta bỏ cả công việc đến nhìn mặt cô Út Tám. Con nít bu đông đầy nhà. Trả lời bà con, cô Út Tám cười mà nói lớn: chàng đéc ơi, gió chi mà gió quá trời, té lên té xuống mấy lần, đôi guốc muốn đứt quay luôn. Bọn con nít cười rộ lên khi nghe cô Út Tám nói giọng Nam Kỳ. Chúng cũng không hiểu cô muốn nói cái gì, nhưng nghe cái giọng vui cao và thánh thót như tiếng chim hót thì cười. Nhiều người lớn cả đời chưa ra khỏi lũy tre cũng đực mặt ra không hiểu gì cả. Liên tiếp mấy lần cô Út Tám nói hai tiếng chèn đét mà bà con già trẻ chẳng hiểu chèn đét là cái quái gì. Họ đặt luôn cho cô Út Tám là con chèn đét và dùng cái tên đó để chỉ cô. Một bà dì của Phòng khen con chèn đét rằng: chỗ cái miệng chậu chưa tè, tức là thấy cái miệng đẹp chưa kìa. Con chèn đét ngơ ngác không biết bà muốn nói cái gì, nghe loáng thoáng tưởng bà hỏi cháu chưa về, vội đáp: cháu còn lâu nữa mới về lại quê. Bà dì cũng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời không ăn khớp vào đâu cả. Buổi sáng ngủ dậy, trong khi đổ trà tàu vào bình, anh Tư hỏi nhỏ ông chồng của cô: đủ chưa? Chồng cô đáp và cười: đủ rồi. Cô chàng đét đứng gần đó nghe mà cái mặt đỏ bừng, vì cô nghe giọng miền Trung chưa quen, tiếng có dấu hỏi nghe thành dấu nặng mà tối hôm qua hai vợ chồng đã vui vẻ với nhau trong mùng. Cô kéo chồng ra sau vườn, cấu anh một cái và gắt: vô duyên chưa? Chuyện bí mật vợ chồng ban đêm, việc chi mà khai ra với người ngoài? Anh kỳ cục quá. Anh chồng chưng hửng. Khi hỏi kỹ, biết vợ nghe lầm, anh bật cười và giải thích. Cô đỏ mặt vùng vàng bỏ đi. Trưa hôm đó, hai vợ chồng con chèn đét được bà con bên chồng mời đi ăn đám rỗ. Vì là khách phương xa, cô được ngồi chung mâm với các bà có vai vế ở trong làng. Mâm cỗ cao ba lớp, mấy chục cái đĩa nho nhỏ chồng lên nhau, chứa đầy thức ăn. Có hai dĩa thịt heo ba chỉ, thịt cắt mỏng như giấy. Con chèn đét ăn uống tự nhiên, nói cười hăng hắc, không hề biết khép nép dè dặt của đứa cháu dâu từ xa mới nhập gia đình. Cô vung đũa ra quét một vòng thì đĩa thịt heo chỉ còn vài lát vụn. Cứ đôi đũa của cô đụng đến dĩa nào thì gần như sạch dĩa đó. Các bà lớn tuổi liếc cô rồi nhìn nhau như bảo thầm rằng: cái con chèn đét này ăn không xem nồi, ngồi không xem hướng. Thấy các dĩa thức ăn mau hết, cô cười mà hỏi: sao không dọn thức ăn đầy dĩa lớn mà cứ dọn chút chút vào các dĩa nhỏ như thế này, vừa mất công vừa rửa giấy mệt nhọc. Các bà không lý đến câu hỏi mà cũng không thèm trả lời cho cô biết tại sao. Sau đám rỗ, hai vợ chồng con chèn đét ra về. Trời đã tối thui, gió chuyển mạnh, mây xám kéo về che khuất bầu trời không trăng sao. Đường đất lạ, bước chân cô vấp váp. Một người bà con nói: chú Lý Hị, cầm bợt cho tôi cậy đòn riêng, rồi hai cậy rôn bịn trụi chạc đi dọn tôi cho khỏi bộ. Tức là: bây giờ nhé, cầm bớt cho tôi cái đòn gánh, rồi hai vợ chồng vịn sợi dây đi theo tôi cho khỏi té. Con chèn đét nói lớn: anh nói tiếng Việt đi cho em dễ hiểu, tiếng Bắc khó nghe quá.
đáp: "Tôi không nói tiếng Việt thì nói tiếng gì đây? Không lẽ là tiếng Lào, tiếng Tây?"
Trưa hôm sau, con chàng đét ngồi gần nồi cơm, bà mẹ chồng đưa chén cho cô xới cơm và nói: "Cho mẹ bún đòi", tức là cho mẹ vun tô.
Cô tưởng bà muốn đòi bún, chỉ xuống mâm mà nói:
"Hết rồi má à?"
Cụ đáp: "Cơm còn đầy cả nồi, dứa mà nói hết răng được." Cô nói: "Cơm thì còn nhưng bún thì hết trơn, má không thấy sao?"
Bà mẹ chỉ cười, chẳng biết đứa con giàu này có mắc bệnh ngớ ngẩn hay không. Khi nào nó cũng cười cười nói, mà trí óc thì như để ở đâu đâu, như bị ốc mượn hồn. Chắc là hắn nhớ nhà nên hóa ra ngơ ngẩn chăng, nói câu nào mà cũng không thủng được lỗ tai nó. Bà không hề biết có sự cách trở vì ngôn ngữ bất đồng.
Sau bữa ăn, cô nghe ông anh chồng nói với vợ của ông, mà cô tưởng ông nói tiếng lóng cho người khác khỏi biết, bẹp bộ cho ột bộ để ột thẹt mà ra kẻ nạc, tức là vạch vú cho bé bú để bé ngủ mà ra gánh nước.
Cô thấy mặt của bà vợ không vui, ông kia nói tiếp: "Răng mà cái mặt chậu bọng ra, bẹo cho một cậy trừ", tức là sao mà cái mặt nặng ra, véo cho một cái bây giờ.
Bà vợ đáp: "Ngụy tặc chưa tể, giải đi giải lại mà không biết ọt dột", tức là lạ chưa, nháy đi nháy lại mà không biết xấu hổ.
Nghe không rõ, con chàng đét nhíu mày, tưởng họ nói đến bộ phận sinh dục của đàn ông. Cô bỏ đi nơi khác cho hai vợ chồng tha hồ mà nói tục.
Một lần con chàng đét nghe bà chị chồng la đứa con gái: "Này, sầm sầm rồi mà mượt áo để lộ tụn ra, không biết ọt dột", tức là lớn sầm ra rồi, mặc áo để lỗ rốn ra, không biết xấu hổ. Cô hỏi lại bà chị chồng: "Chị nói chi, em không hiểu chi cả." Khi đi ngoài đường, chồng cô chào một cô gái và hỏi: "Răng rửa", tức là sao vậy?
Đáp: "Đạp mẹn trèn, chân đi cả giạc trẹn quá", tức là đạp mảnh sành, chân đi cả nhắc, xấu hổ quá.
"Nghe nói nhức cả chập bạ nữa không", tức là nghe nói nhức cả bắp đùi nữa có phải không?
Đáp: "Bị xô bộ trập, may không lợi chân, chỗ đám mẹn trèn, dọn hoắc mà giựt giặc", tức là bị xô ngã sấp, may không gãy chân, thấy đám mảnh sành nhọn hoắt mà giựt mình.
Con chàng đét không hiểu gì cả, cười mà hỏi lại rằng: "Có chi bí mật, cứ nói thẳng ra đi, nói tiếng lóng làm chi, có nói xấu tôi không đó?" Rồi cả ba người cùng cười với nhau.
Chồng cô chàng đét đem vợ đến trình diện hai ông cậu ở làng ngoài, một ông tên Nguyễn Hồng Đích, ông kia tên Nguyễn Văn Địch. Mới nghe xong tên của hai ông, cô không nín được, cười rú lên rũ rượi, làm cho các ông cậu ngạc nhiên không biết đứa cháu dâu của mình có khùng hay không. Khi ra khỏi nhà, cô còn ôm bụng cong lưng mà cười mãi. Cô hỏi rằng: "Hết tên rồi hay sao mà đặt cho một ông là đít đỏ, một ông là xì hơi một vạn cái? Người Việt mình không bao giờ đặt tên kỳ cục như vậy cả."
Một tháng hè trôi qua mau, con chàng đét đã bắt đầu hiểu được tiếng nói của dân địa phương và bắt chước ni mô răng rứa để nói theo. Nhiều khi nói chặt làm cho người nghe chân hưởng. Cô thấy tiếng miền quê của chồng cũng đầy tình nghĩa, tràn vung tử tế, ai cũng thương cô, tiếng nói cũng hay hay, không có gì bí hiểm khó khăn như mấy ngày đầu về nơi đây. Hai vợ chồng từ dã miền quê nghèo mà xuôi nam, cô hẹn với chồng hè năm sau về lại ở lâu hơn để cho cô học cho hết tiếng nói của vùng quê này. Khi về Cà Mau, thỉnh thoảng hai vợ chồng cô đùa giỡn, anh chồng nói: "Răng ri ta", tức là sao thế nhỉ? Cô cười đáp: "Có ngá khu thì khải, đừng có sợ ọt dột", tức là có ngứa mông thì gãi, đừng sợ xấu hổ, tức là cứ như thế đã.
Đáp: "Rửa là bằng răng", tức là thế là thế nào?
Đáp: "Rửa chưa răng, răng mô được", tức là thế chứ sao, sao đâu được.
"Ngạ chưa", tức là đủ chưa.
"Ngạ rồi", tức là đủ rồi.
Rồi hai vợ chồng ôm nhau mà cười, mà thương nhớ một miền quê hương xa xôi tận vùng giới tuyến. Cô út tám nói với chồng bằng giọng ngọt xớt: "Kể từ nay, khi chỉ có hai đứa mình thôi thì chúng ta nói giọng Quảng Trị, nghe cho đã cái lỗ tai nghe anh, em thương cái giọng này quá xá."
Chàm Cà Mau.